Hebrew chương 11 câu 7. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ cực kê tự của sự công bình đến đức tin vậy. Amen.
Cảm ơn Chúa. Câu Kinh Thánh này tuy ngắn mà nó rất có nhiều điều chứa đựng trong đó đó. Ở đây là bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo những việc chưa thấy. Thế chúng ta cũng có đức tin để chúng ta có được Chúa mách bảo những việc chưa thấy không? Nhiều phần lớn tín đồ sau nhiều năm họ cũng thấy cũng như vậy rồi. Cũng thấy như lúc họ mới tin Chúa, cũng giống như mấy trăm năm trước thời mà tiên Luther, họ cũng không thấy gì thêm cả. Đức tin không, ở đây không phải là chỉ tin là có Chúa tồn tại, mà đức tin ở đây là có một mối quan hệ gần gũi với Chúa và Chúa cho mình biết những điều của tương lai. Và bởi đức tin chúng ta cũng được Chúa cho biết nhiều dấu hiệu về đại nạn sắp tới. Anh em thử liệt kê những dấu hiệu chính đi. Anh em nào mà liệt kê được, có những dấu hiệu quan trọng nào chúng ta để cho chúng ta thấy rõ rằng Chúa chúng ta sắp trở lại? Anh em cứ nói.
Chị thấy ở trong bên Công giáo rất là nhiều cái sự mà giống như nhiều cái sự ác, nhiều cái sự mà gọi là vô luật pháp á, đã xảy ra, cũng giống như ở trong trong các tôn giáo, cũng như là ở trong thế gian, ở trong trong xã hội ngày nay. Với lại chị thấy người ta bắt đầu trở lại với Chúa, cầu nguyện Chúa vì họ bị nhiều cái hoạn nạn ở trên cái thời buổi này á, thì chị thấy họ cũng quay trở, nhiều người bắt đầu cầu nguyện Chúa rất là nhiều, rồi những cái sự ác xảy ra rất là nhiều ở những cái sự mà không có vô luật pháp của các chính phủ.
Anh em nào bổ sung nữa?
Em thấy cái Abraham ở khổ, cái đó cũng là dấu hiệu. Nước ở Trung Đông, Abraham ở khổ, xong rồi vaccine, khi người ta chuẩn bị về Antichrist, cái đó cũng dấu hiệu.
Em trích dẫn câu Kinh Thánh ra, đọc cái câu Kinh Thánh đó ra để cho dẫn chứng cho anh em luôn. Câu trong Khải Huyền á, nói về vaccine. Em đọc lên đi.
Là em đọc à? Câu 13, câu 16 tới câu 18. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu trong tên tay hữu hoặc trên trán, hỏi cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Để tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tin số con thú, và đó là một số người, số nó là 666.
Anh em còn biết một dấu hiệu nữa không? Dấu hiệu nãy là dấu hiệu về dấu con thú, rồi Hiệp định Hòa bình Trung Đông, Abraham Accord, Hiệp định Abraham thì liên quan tới Daniel 9 câu 27, cái giao ước với nhiều nước. Ngoài ra còn một dấu hiệu nữa mà nó đang diễn ra trong thời chúng ta rất rõ, anh em nào biết?
Các tài làm quay xe làm cho mở.
Đó là dấu hiệu về cái pho tượng trong Daniel đó, về cái sự kết thúc của nền dân chủ. Anh em đọc trong Daniel chương 2 câu 41-42, Daniel 2.
Daniel chương 2 câu 41. Như vua đã thấy bàn chân và ngón chân, một phần bằng đất sét, một phần bằng sắt, đó là một vương quốc bị phân chia, nên trong vương quốc đó sẽ có một phần sức mạnh của sắt. Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét, những ngón chân một phần bằng sắt, một phần đất sét, nên vương quốc đó vừa mạnh vừa giòn. Đọc đến câu 42 hay bao nhiêu anh?
43 luôn rồi.
Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét, các dân tộc trong vương quốc cũng va trộn nhau nhưng không kết hợp nhau được, như sắt không thể va trộn với đất sét được. Amen.
Amen. Nói ông phần cuối của pho tượng á, là phần bàn chân. Thì Chúa chia ra giữa bàn chân với ngón chân nữa. Thì cái bàn chân này á, bằng nửa đất sét, nửa sắt. Bằng đất sét pha với sắt. Thì chúng ta biết cái chữ đất sét trong Kinh Thánh tượng trưng cho dân, còn sắt thì sự thống trị. Nghĩa là quyền lực thống trị nằm trong tay của dân, nghĩa là chính là dân chủ. Cái nền dân chủ là nền hiện nay. Nhưng mà cái nền dân chủ trong cái bàn chân chúng thấy nó chia làm hai phần. Chúa chia giữa bàn chân với ngón chân ra. Thì tới cái phần ngón chân á là một cái sự thống trị khác. Sự thống trị của 10 ngón chân. Anh em đọc trong Khải Huyền Khải Huyền 17 câu 11 10 tới 10 13.
Khải Huyền 17 câu 11. Chính con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất.
Câu 12, 10 sừng là ngươi đã thấy là 10 vua chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong 1 giờ. Chúng đồng lòng giao thế lực và quyền của mình cho con thú. Amen.
Amen. Thì câu này nói tới cái thời kỳ mà 10 ngón chân, 10 cái sừng chỉ là 10 ngón chân trong pho tượng. Thì lúc này là hoàn toàn là không có cái nền dân chủ, dân làm chủ nữa. Và 10 lãnh đạo của 10 nước sẽ giao nước mình cho con thú. Cái là sự tập trung quyền lực cả thế giới vào trong một người. Chính phủ toàn cầu á. Thì Chúa cho chúng ta biết những gì. Cái đây chính là thời gian 3,5 đại nạn. Chúa cho chúng ta biết rõ trong tương lai sẽ có những gì. Có 10 vị vua này sẽ giao quyền lực cho Antichrist, kẻ chống đức Christ, để thống trị cả thế giới luôn. Quyền lực tập trung vào cho một người duy nhất thôi. Và bây giờ chúng ta thấy rõ, thấy đang thấy cái xu hướng này đang xảy ra, đúng không anh em? Cả hiện nay là tự nhiên nhiều lãnh đạo của nhiều nước đều đồng lòng với nhau trong việc cái dịch corona này. Họ đi theo hết một cái hướng giống nhau cả. Ép dân chích vaccine rồi mấy biện pháp phong tỏa. Các chính phủ đang đoàn kết với nhau. Làm theo một số kẻ lãnh đạo. Và chúng ta cũng thấy đặc biệt là hiện nay cái gọi là cái nền dân chủ nó không còn nữa. Và bị mất rất là nhiều. Những nhiều điều xảy ra ở các nước dân chủ như là những nước tự do như là Đức, các nước châu Âu, Mỹ, chúng ta thấy không còn nữa. Cả Úc cũng vậy. Giống như bên Mỹ, ví dụ về ép bắt người ta chích vaccine, không chích rồi có nhiều hạn chế. Ở đâu có thèm hỏi ý kiến của dân đâu, đúng không, chị Lệ? Ở đâu có hỏi ý kiến của mình đâu, đâu phải là bỏ phiếu hỏi ý kiến chân cầu dân ý gì đâu. Chính phủ muốn gì là cứ làm thoải mái luôn.
Chích vaccine không có cho lãnh tiền thất nghiệp.
Yeah.
Chỗ tiểu bang chị ở đó, ai chích vaccine thì cho tiền.
Những cái biện pháp phong tỏa gì đó, nó không có hỏi ý của dân. Có nhiều bác sĩ chuyên gia nổi tiếng họ chống lại, cũng chẳng thèm nghe. Cái lời cứ ép quyền lực xuống, cứ như vậy không còn là dân chủ nữa. Dân chủ là mọi thứ đều phải trưng cầu dân ý, rồi bỏ phiếu, lấy ý kiến chung của người dân. Còn đằng này mình thấy rõ là mọi thứ đều giống như thời phong kiến, cứ áp đặt quyền lực ở trên muốn gì làm thì cứ làm, bắt dân phải làm theo thôi. Cho dù những cái biện pháp đó không có đúng, cho dù ngay ở Canada cũng vậy, mà nhiều nước bây giờ đang cấm biểu tình. Bên Đức là cấm biểu tình chống corona. Cái đó là một cái quyền của những cái nước dân chủ tự do. Có rất là nhiều cái luật lệ hoàn toàn không có theo liên quan tới, không để ý gì tới ý kiến của người dân cả. Thì như vậy Chúa chúng ta thấy là cái thời này, hiện nay là cái thời dân chủ sắp kết thúc rồi. Cái nền dân chủ thế giới bắt đầu với sự thành lập của nước Mỹ. như vào năm 1776, để cho tới bây giờ mà thấy là nền dân chủ đang dậy chết, nó không có hoạt động được, dân không còn là làm chủ nữa, mà đang diễn ra nhiều nơi luôn. Thì có nghĩa là Chúa Con thấy là cái nền dân chủ sắp hết, thế giới chuẩn bị qua một cái thời kỳ mới, là thời kỳ thống trị của 10 ngón chân hay là 10 cái sừng ở trong cải huyền. Nên rõ ràng là Chúa cho ta biết những điều sắp xảy ra. Bây giờ chúng ta thấy rõ có một cái chế độ quyền lực tập trung, một cái chính phủ toàn cầu. Tất cả các nhà lãnh đạo thế giới đều đi theo cái hướng đó cả. Giống như thời, gần giống như thời kỳ của con thú vậy. Rồi đặc biệt đó là cái dấu con thú mà nãy mà Linh đọc trong Thể Huyền 13, câu 16, 17. Nó khiến mọi người nhỏ lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu trên tay phải hoặc trên tay trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa không có danh con thú hay số con thú của nó thì không thể mua bán được. Chúng ta thấy điều này rất là quen thuộc đúng không? Nếu mà không có cái dấu chích vaccine, đã chứng nhận chích vaccine rồi, không có thẻ xanh, thì chúng ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Như ở bên Đức này bây giờ là không có được đi ăn nhà hàng, không được đi bơi, mà trước còn cấm không được đi mua sắm nữa. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ luôn những cái dấu này, những cái điều mà Khải Huyền đang nói, nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Nên chúng ta, những gì mà hiện xảy ra được Kinh Thánh báo trước rồi, chúng ta đang ở trong cái bước vào thời sang buổi thời mới, vô cùng rõ luôn. Chúng ta biết chắc chắn là Chúa sắp đến. Thái độ của chúng ta như thế nào? Chúng ta có nghiêm túc hay không? Một cái dấu hiệu nãy anh em cũng vừa nói là dấu hiệu cái hiệp định Abraham mà Daniel 9 câu 7 nói đến. Nó đã ứng nghiệm. Có thể chưa ứng nghiệm hoàn toàn mà ứng nghiệm được một cái phần lớn rồi. Đang đọc Daniel 9 câu 7. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Và giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gớm ghiếc và sẽ có sự giữ đổ trên nơi hang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Ở đây Chúa cho chúng ta biết rằng sẽ có cái tuần cuối cùng, nghĩa là 7 năm cuối cùng của nhân loại sẽ bắt đầu khi có một cái giao ước với nhiều người, hay chính xác là với nhiều nước. Nếu có một cái giao ước đó xảy ra thì nhân loại chỉ còn có 7 năm thôi. Và giữa 7 năm đó, giữa tuần đó, có nghĩa là 3 năm rưỡi, thì cái giao ước này sẽ bị kết thúc. Nên người Do Thái không được dâng của lễ ở trên núi đền được. Và chúng ta cũng biết rằng vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, thì Chúa đã dùng Tổng thống Donald Trump đó để lập cái hiệp định Abraham giữa Mỹ, Israel, UAE với Bahrain. Cho tới bây giờ đã còn thêm 2-3 nước Ả Rập khác sẽ tham gia rồi. Nghĩa là chưa từng xảy ra có một cái giao ước mà đã có nhiều nước tham gia. Thì như vậy chúng ta rất có thể chúng ta đang ở trong cái thời kỳ 7 năm cuối cùng này. Từ năm 20 tới giờ đã hết 1 năm rưỡi. Thì có Chúa cho chúng ta rất nhiều cái một số lời tiên tri mà rất là rõ ràng đang xảy ra trước mắt chúng ta luôn. Cho chúng ta thấy rõ rằng đại nạn sắp đến. Thế cái câu hỏi rằng chúng ta có nghiêm túc hay không? Có như Noe hay không? Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo về những việc chưa thấy và người thành tâm kính sợ đóng chiếc tàu để cứu nhà mình. Chúa đã dùng chúng ta rất mách bảo chúng ta những điều chúng ta chưa thấy và chúng ta ngày càng thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà câu hỏi rằng chúng ta có thành tâm kính sợ như Noe hay không? Có để chuẩn bị để đón Chúa trở lại hay không? Khi Chúa báo cho Noe biết thì khoảng 20 năm sau Noe mới làm xong con tàu. Nhưng mà ngay từ đầu Chúa đã báo là Noe đã thành tâm kính sợ, đã đóng tàu một cách nghiêm túc rồi. Còn chúng ta thì chúng ta cứ chờ đợi. Chúng ta cứ chờ đợi chúng ta có thành tâm kính sợ hay không? Đây là cái câu hỏi lâu nay An tự hỏi An. Tiếc là An thiếu sự thành tâm kính sợ này. Chúng ta hãy cần xin Chúa ban chúng ta sự kính sợ được Chúa Trời. Biết sợ để chúng ta chuẩn bị đón Chúa trở lại. Chúng ta có cần phải làm một chiếc tàu để cứu nhà mình. cái tàu theo nghĩa thuộc linh, đó là hội thánh của Chúa. Anh em đọc Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 3. Câu 3 tới câu 5 luôn. Không, câu câu 7.
Thessalonica.
Dạ, chị đọc đi ạ.
Dạ, anh đọc đi.
Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 3. Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thần ập đến như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh nổi. Nhưng thưa anh em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối. Đọc đến câu 7 luôn hay sao anh? Nhà.
Anh em đọc chưa?
Em đọc đến câu 5 rồi anh ạ.
À, ở trong câu 2 thì Phaolô ghi rằng là ngày Chúa đến sẽ như kẻ trộm trong đêm. Nhưng mà Phaolô không có dừng lại ở đây. Phaolô nói trong câu 3, khi người ta nói hòa bình và an ninh thì tai họa thì liên tục vụt đến. Như sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có nghén mà người ta chắc không tránh được khỏi đâu. Thì đây Phaolô cho biết một cái điều là khi người ta nói hòa bình và an ninh thì đại nạn sẽ thình lình đến. Và điều này chúng ta biết, nó Chúa cho chúng ta biết rằng nó sắp xảy ra. Chúng ta biết rằng trong năm nay Donald Trump chắc chắn sẽ trở lại làm tổng thống nước Mỹ. Ông sẽ tiêu diệt các bọn chính phủ toàn cầu, sẽ mở ra một cái thời kỳ rất là tươi đẹp trên cái thế giới này. Hòa bình và an ninh sẽ ở nhiều nơi trên thế giới. Dịch corona sẽ bị dẹp đi. Một thời kỳ rất là tốt đẹp đang đến. Nhưng mà tiếc rằng nó không có dừng lại chỗ đó, mà tai họa sẽ thành phục đến. Có nghĩa là một cái dấu hiệu tận thế mới nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Khi mà trong cái giai đoạn mà sắp tới hòa bình và an ninh này á, nhiều người sẽ ngủ quên. Nhưng mà nó thình lình thập đến. Rồi trong câu 4 Phaolô nói á, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như là kẻ trộm. Có nghĩa rằng với những, nếu mà tín đồ nào mà không ở trong nơi tối tăm thì khi ngày Chúa đến, ngày đại nạn đến, nó không có thình lình, nó không có bất ngờ đối với người như vậy. Chỉ có những tín đồ nào ở nơi tối tăm thì mới đến thình lình như kẻ trộm. Nên một số người trong ta sẽ rõ khi mà đại nạn đến, vì chúng ta chờ đợi nó, chúng ta chuẩn bị. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Thì còn nếu mà những người mà ngủ say thì đối với họ sẽ đến rất là bất ngờ. Còn đối với chúng ta thì không có gì bất ngờ cả. Hy vọng là chúng ta vẫn theo con đường của Chúa tới cùng, chứ không chúng ta cũng sẽ bị bất ngờ luôn. Anh em nào có thắc mắc về những cái dấu hiệu nãy giờ anh chia sẻ thì anh em cứ hỏi. Em nghe không rõ chị.
Ở trong Daniel 9 đó, câu 27, Abraham Accord đó, nói là đồ ghê tởm sẽ được đặt lên đồ ghê tởm là cái gì?
À, cái đó nó như chuẩn dịch không chính xác. Có nghĩa là nó sẽ đặt những cái thần tượng vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời á. Giống như thời xưa vậy á. Đặt mấy cái tượng thần gì đó trong đền thờ của Đức Chúa Trời làm ô uế. Đồ mà ô uế nơi thánh. Những cái dấu hiệu này Chúa đã cho chúng ta biết từ mấy năm nay rồi. Nó ngày càng rất là rõ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những cái dấu hiệu liên quan đến sách Khải Huyền. Diễn ra trước mắt mình luôn. Chính phủ toàn cầu và dấu con thú. Cái vấn đề ở đây là chúng ta có thành tâm kính sợ hay không? Giống nơi vậy. Đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự đặt ra. Chúng ta có nghiêm túc hay không? Và ở đây trong câu Hebrew 11, câu 7 này, thì Noe, Chúa nói Noe làm, tôi nói tới hai cái nhiệm vụ Noe làm. Đóng một con tàu để cứu nhà mình. Và thứ hai là định tội của thế gian. Đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta hiện nay. Anh em đọc Luca 17, câu 26, 27. Luca 17, câu 26, 27.
Luca 17, câu 26, 27. Việc đã xảy đến trong thời Noe thì cũng sẽ xảy ra đến trong ngày con người. Người ta ăn uống, cưới cả cho đến ngày Noe vào tàu, nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết.
Ở đây Chúa nói lúc ngày đến giống như là thời của Noe vậy. Đây là một cái sự bày tỏ của Chúa. Nên để chúng ta quay lại thời Noe. Anh em đọc Sáng Thế Ký câu 6, chương 6 từ câu 1 tới câu 4 tới câu 5 luôn.
Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 tới câu 5. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con cái rồi, con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái là người tốt đẹp, bèn cứ người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, và người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái là người mà sanh con cái. Hay những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự ôm ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Amen.
Amen. Ở đây khi mình đọc cái đoạn này, đọc câu 2 và câu 3, mình thấy giữa hai cái điều này nó như câu sau, mình thấy nó không có liên quan với nhau nhiều. Tại vì câu 2 Chúa nói là các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái là người tốt đẹp rồi cưới làm vợ. Người các thiên sứ kết hiệp với con gái là người. Rồi trong câu 4 cũng nhắc tới chuyện đó ở trên nữa. Và có người cao lớn hay là người khổng lồ vì các con trai ăn ở cùng con gái là người, và những người mạnh dạn xưa là tay anh hùng có danh. Rồi câu 5, thấy những cái điều này chúng ta đọc chúng ta thấy nó không liên quan tới cái câu 5, đấy là sự hung ác là người trên mặt đất rất nhiều, các ý tưởng lòng họ chỉ là xấu luôn. Nên trước khi mà hiểu về thời Noe thì anh chỉ nghĩ tới là do tội ác của loài người lúc đó rất ác độc, con người rất ác độc. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà thực ra từ câu 2, câu 4, Chúa cho biết cái nguyên nhân tại sao như vậy. Chúng ta biết là thời Noe là tới thời Adam là không có, chỉ một trong thời gian ngắn thôi. Nó không có lâu mà con người phải ác độc, phạm tội nặng đến nỗi mà Đức Chúa Trời phải phán xét. Phải diệt hết tất cả tạo vật thời đó. Và Chúa bày tỏ chúng ta biết là lý do đằng sau là do các thiên sứ, ở đây là nói tới các tà linh, các thiên sứ sa ngã của Satan á, đã kết hợp với con người để sinh ra cái loại người khổng lồ, một cái tạo vật mà Chúa không có hề tạo ra. Qua các luật của Môi-se, chúng ta thấy là Chúa rất ghét cái sự pha trộn giữa các tạo vật. Chúa không muốn con người ăn nằm với thú vật, tạo vật nào hóa ra tạo vật đó. Thì đối với thiên sứ dưới là người vậy, Chúa cũng không có muốn như vậy. Chúa không có muốn tạo ra cái, Chúa hoàn toàn không có tạo ra người khổng lồ. Người khổng lồ ở đây không phải là cái người mà bình thường có dáng cao hơn những người khác, mà người đây là cái sự pha trộn giữa hai loài, giữa thiên sứ và loài người. Chúng ta thấy trong một số chuyện thần thoại của Hy Lạp á, có nhắc tới cái người khổng lồ, cái sự pha trộn này, giống như Hercules. Anh em nào biết Hercules không? Giữa một cái thần nào đó cưới con gái là người, cái đẻ ra Hercules, có một sức mạnh rất là dữ dội luôn, có quyền phép nữa. Có nhiều cái truyền thuyết nói tới cái sự pha trộn này. Cả Việt Nam vậy á, chúng ta biết Thánh Gióng ha. Cái câu chuyện truyền thuyết về Thánh Gióng á, cũng là có cái quyền lực nào ở trên kết hợp với con người đẻ ra, sinh ra Thánh Gióng. Có nghĩa là chuyện này đã xảy ra và có nhiều truyền thuyết ghi lại. Cái sự pha trộn này nó tạo ra một cái giống người khổng lồ và tay anh hùng có danh. Thực ra ở đây nói tới là những kẻ có quyền lực đẻ ra cái người khổng lồ có cái quyền lực thống trị loài người, áp đặt, đàn áp loài người và làm cho con người cũng trở nên tội lỗi nhiều hơn nữa. Thì trong tiếng Hebrew, cái người khổng lồ ở đây người ta dùng từ là Nephilim. Nephilim dịch sang tiếng Anh là tyrant, có nghĩa là những kẻ bạo chúa, những kẻ thống trị. Thì ngày nay chúng ta thấy người ta dùng từ tyrann rất là nhiều, nói tới cái những thống trị về y tế, dù corona nè. Chúng ta thấy có một số kẻ tuy nó không có phải vóc dáng mà cao lớn giống như là người khổng lồ, mà chỉ những người bình thường thôi, nhưng mà chúng có quyền lực rất là mạnh, quyền lực thống trị rất là mạnh. Bọn chúng có sức ảnh hưởng tới cả các lãnh đạo các thế giới cũng đều phải nghe theo bọn chúng nữa, giống như Bill Gates, rồi những hãng vaccine, những lãnh đạo của công ty vaccine có quyền lực còn cao hơn cả lãnh đạo, hơn cả tổng thống Mỹ rồi mà, rồi những nguyên thủ các nước khác nữa. Anh em có thấy vậy không? Thì họ chọn chúng cũng là Nephilim, cũng giống từ mà y chang cái từ mà sáng ký dùng tới. Tuy bề ngoài nó không có cao lớn gì hết, nhưng mà nó có quyền lực ảnh hưởng tới cả thế giới, giống như là những kẻ khổng lồ hồi trước. Đúng rồi, tay anh hùng có danh đó, những người mà đầy quyền lực luôn. Thì Chúa chúng ta thấy là cái thời ngày đến giống như thời Noe vậy, đúng là y chang như vậy luôn. Klaus Schwab nữa, Klaus Schwab là kẻ lãnh đạo của cái diễn đàn kinh tế thế giới á. Rồi anh biết đọc có mấy bài nói là những lãnh đạo của nhiều nước á, giống như là thủ tướng của Canada, rồi bà Merkel, rồi nhiều của Úc và nhiều nơi khác nữa, của Mỹ, của Đức, tất cả đều xuất phát từ cái lớp đào tạo của Klaus Schwab. Những người này, những nguyên thủ hiện nay là được Klaus Schwab đào tạo trong thời gian dài rồi. Rồi sau đó hắn ta cài người, đẩy những người đó đi làm lãnh đạo các nước. Về danh nghĩa là do những người đó do dân bầu ra, nhưng thật ra không phải. Thực ra hoàn toàn không phải là do dân bầu ra, mà do bọn chúng cài vào trong đó. Chúng nó dùng quyền lực, dùng sức ảnh hưởng để nhằm gian lận rồi cài vào trong đó. Anh em thấy tưởng tượng không? Một cái người Klaus Schwab, tổ chức lãnh đạo của một cái tổ chức ở đó mà có quyền sai khiến tất cả các tỷ phú khác, rồi cả lãnh đạo các nhiều nước nữa. Có quyền lực khủng khiếp. Tuy nhiên không chỉ mình Klaus Schwab mà còn nhiều những kẻ đằng sau đó nữa. Đó là những người khổng lồ, những Nephilim thời hiện đại, đó là những bạo chúa có sức ảnh hưởng khủng khiếp luôn, cao hơn tất cả mọi lãnh đạo các nước khác. Và chính và những cái kẻ này, nó không phải là người bình thường như mình nữa, mà thật sự nó là sản phẩm kết hợp giữa các tà linh và loài người. Còn chúng, em đã từng coi vài cái video của Klaus Schwab á, hay là những đọc những cái bài về các tỷ phú như Bill Gates, rồi George Soros, thấy những cái kẻ này nó không có tính người, nó không có chút xíu cái sự thương xót, không có cái gì của con người hết, lạnh lùng. Còn chúng chỉ là những kẻ mà chỉ nhưng mà mục đích là làm những gì mà Satan sai khiến thôi. Satan dùng những cái kẻ mà được tạo ra bởi sự pha trộn giữa thiên sứ và con người á, để thống trị, và bọn chúng ngày càng muốn phá hoại những gì mà Đức Chúa Trời tạo ra. Bọn chúng muốn thay đổi giới tính con người, trộn lẫn, thay đổi gen của con người, và muốn chuẩn bị cho con thú đến. Nên xin Chúa cho chúng ta con mắt để chúng ta thấy được cái gì đằng sau đó. Chúng ta cần nhất điều này. Chúa Giêsu cũng nói tới những cái kẻ như vậy. Đang kiếm cái dụ ngôn về cỏ lùng. Anh em nào nhớ chỗ nào không? Cỏ dại và...
Matthew 13 đây.
À đúng rồi. Câu nào? Anh em thấy rồi. Ở trong anh em... Từ câu 30... 36 tới câu... 39. Anh em đọc Matthew 13 câu 36 tới 39.
Matthew 13 câu 36. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu cho chúng về, lội vào nhà, môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Amen.
Amen. Bây giờ cái câu chuyện này ngày càng nó, cái dụ ngôn này ngày càng nó rõ ràng hơn. Ông Chúa cho biết á, là có con cái của nước thiên đàng là người được Chúa dùng, nhưng mà cũng ngoài ra có cỏ lùng là con cái của Satan, được Satan dùng để làm theo ý của hắn. Thì những cái kẻ mà nãy An liệt kê nãy á, chính là con cái của quỷ dữ. Satan dùng cái sự pha trộn giữa thiên sứ và con người, những kẻ đó, để làm theo, là thực hiện kế hoạch của hắn. Đó là những Nephilim hiện đại á. Nên chúng ta cần được Chúa cho chúng ta ý thức để chúng ta thấy rõ nó không có đơn giản giữa người với người không, mà có quyền lực của Satan ở trong đó nữa. Trong 2 năm vừa rồi, cái bọn con cái Satan này nó quậy tưng bừng luôn. Nhưng mà điều quan trọng ở đây á, là chúng ta cần được Chúa mở mắt chúng ta, để chúng ta nhìn xuyên suốt tất cả ở đằng sau đó. Như Noe vậy, Noe á, hồi xưa Noe được Chúa mở mắt, Noe thấy được cái nguồn gốc của tội lỗi là do liên quan đến các người khổng lồ, những Nephilim kia, sự pha trộn giữa thiên sứ và con người. Câu Hebrew nói là bởi đức tin mà Noe định tội của thế gian. Noe biết rõ nó không chỉ là đơn giản là tội lỗi như vậy, mà nó còn có cái nguyên nhân từ đâu mà ra nữa. Thì chúng ta cũng cần được Chúa mở mắt ra nhìn xuyên suốt qua. Rồi quay lại cái câu Luca mà nãy anh em đọc. Thì khi mà Chúa mô tả thời Noe, Chúa nói là Luca 17 câu 26-27, việc đã xảy ra trong đời Noe cũng sẽ xảy ra trong con cái, trong ngày con người. Người ta ăn uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, và nước lụt bị diệt thiên hạ hết. Ở đây cách Chúa mô tả thời, kể về thời Noe, Chúa nó có vẻ nó khác với những gì Sáng Thế Ký nói về thời Noe. Sáng Thế Ký nói là do con người phạm tội, nhưng mà đây Chúa nói là gì? Người ta ăn uống, cưới gả, chứ không nhắc tới tội lỗi, cho đến ngày Noe vào tàu. Thực ra ở đây Chúa Giê-xu nhắc tới một cái đối tượng khác. Chúa nhắc tới những người tin Chúa trong thời đó. Để trong thời Noe không phải Noe là cái người tin Đức Chúa Trời duy nhất, mà trong thời Noe có rất nhiều người tin, người tin Ngài, biết Đức Chúa Trời tồn tại và cũng tin Ngài. Ta biết Adam mà sống được tới cả thời ông nội của Noe luôn. Nên thế hệ Noe có nhiều người tin kính, có nhiều người tin Chúa. Nhưng mà ở đây nói là cho biết là người ta không quan tâm. Người ta cứ ăn uống cưới gả. Người ta không có nhìn sâu qua được cái đằng sau đó, thấy cái vụ sự cái nguồn gốc liên quan tới Nephilim, tới những cái bạo chúa đó, những người khổng lồ. Mà người ta chỉ quan tâm với những chuyện của người ta thôi, ăn uống cưới gả. Ngày nay cũng vậy, khi chúng ta nói với các tín đồ về những cái tình hình hiện nay, về tận thế, những dấu hiệu tận thế, hay là những tới ngay cả những chuyện vaccine, còn những cái âm mưu đằng sau đó, người ta tưởng chúng ta khùng. Người ta không quan tâm những chuyện đó, người ta không nhìn xuyên thấu được. Người ta chỉ quan tâm là miễn sao là tôi ăn uống được như trước được, tôi giải trí được, tôi mua bán được, tôi kết hôn được, tôi vẫn được làm việc như trước. Họ chấp nhận chích vaccine nữa. Họ không thèm quan tâm gì hết, cũng giống như những người thời Noe vậy. Những người tin kính, tin Chúa thời Noe cũng vậy. Noe đã cảnh báo họ rất là nhiều. Ông xây cái thuyền đó, đóng thuyền đó chắc cũng gần 20 năm. Nhưng mà Noe cũng trong lúc mà Noe đóng thuyền, Noe cũng giảng cho người ta rất là nhiều về sự phán xét. Nhưng mà người ta không quan tâm. Thậm chí là đóng con thuyền Noe rất có thể là không chỉ cái 8 người đó. 8 người đó, 8 người trong nhà Noe đóng thuyền đâu, mà có giai đoạn sẽ có nhiều người khác tham gia nữa. Chúng ta biết con thuyền Noe với kích thước hiện nay, kích thước mà chú mô kinh thánh mô tả nó còn lớn hơn cả một chân sân bóng đá thế giới nữa. Mà trong nhà Noe chỉ có 8 người, mà chỉ có 8 người này, 8 người nam thôi. có 4 người nam, 4 người nữ. Thì lực lượng, cái sức lao động rất là ít. Và phải đóng một con thuyền rất là khổng lồ. Mà đóng thuyền cũng phải vật liệu gỗ, mà không chỉ đóng không mà còn phải có gỗ, những vật liệu rồi nhiều thứ khác nữa. Thì rất có thể là có nhiều người tin Chúa họ đã tham gia đóng thuyền trong giai đoạn đó. Nhưng mà chỉ có điều họ làm nửa chừng rồi họ yêu thế gian, họ quay lại những cái chuyện riêng của họ. Họ không có thành tâm kính sợ như gia đình của Noe. Họ bỏ cuộc nửa chừng. Họ nghĩ rằng Chúa còn lâu mới phán xét. Thì cũng như ngày hôm nay, có nhiều người đi tới Chúa, con đường của Chúa nửa chừng rồi họ bỏ. Họ quay lại những chuyện riêng của họ. Nên Chúa cho chúng ta biết rất là nhiều điều qua câu chuyện của Noe này. Và dân Chúa ngày nay cũng bị mù như là thời Noe vậy, không có nhìn xuyên được cái những chuyện đằng sau, thế lực đằng sau đó. Tại họ chỉ quan tâm đến những chuyện riêng của họ thôi, ăn uống cưới gả. Miễn sao tôi được đi làm, được đi ăn uống là ok rồi. Được mua sắm như trước là được rồi. Tôi không cần quan tâm gì. Cho dù mình có nói với họ, họ cũng không có nghe, đúng không anh em? Rất là giống luôn á. Tại trong cái đoạn này á, Chúa nhó thấy sự cất lên. Vì trong ở vài câu ở dưới á, câu 34 á, phán cùng các ngươi, trong đêm đó hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, một người bị để lại. Thì trong đoạn này Chúa nói lúc Ngài đến, khi Ngài đã đề cập tới Noe ở đây, Chúa cũng nhắc tới những người nào mà biết có Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Trời. Thì ngày nay cũng vậy, dân Chúa không quan tâm gì hết ngoài cái chuyện riêng của mình, cũng mê ngủ. Họ không có nhìn xuyên thấu được đằng sau vấn đề đó. Thì xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ hơn. Và chúng ta cần cái sự thành tâm kính sợ. Và Noe có một cái nhiệm vụ. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái sự những sự ác độc, tội lỗi hay những người khổng lồ Nephilim đó, những kẻ bạo chúa hiện nay á, thì chúng ta sẽ rất là nản lòng. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy một cái điều khác nữa, là Noe được Chúa giao một cái nhiệm vụ đặc biệt ở đóng một con thuyền khổng lồ để cứu gia đình ông và cả cứu cả những tạo vật thời đó nữa. Thì ngày nay Chúa cũng vậy, Chúa cũng muốn chúng ta xây cái gì đó cho Ngài, đó là xây dựng Sion, xây dựng đền thờ Jerusalem trên trời cho Chúa, một cái thành có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều này rất là tuyệt vời. Thì Chúa hãy mở mắt chúng ta ra. Anh em có thắc mắc gì không? Anh em cứ hỏi. Thì ngày nay chúng ta cũng có hai nhiệm vụ, cũng giống như là Hebrew nói về Noe vậy, là chúng ta xây một cái công trình cho Đức Chúa Trời, làm theo đúng ý của Ngài, xây thành Jerusalem trên trời theo đúng kiến trúc của Chúa. Và thứ hai là chúng ta định tội của thế gian. Là khi nghĩa là chúng ta giảng phúc âm, chúng ta bảo Chúa sắp đến, bảo sự phán xét của Chúa sắp đến. Và chúng ta không chỉ như vậy mà chúng ta còn xây Jerusalem trên trời cho Chúa nữa. Chúng ta cần cả hai luôn. Nếu mà chúng ta chỉ có giảng phúc âm cho người ta, giảng phúc âm ở nước thiên đàng, bảo sự phán xét của Chúa sắp đến, mà chúng ta không xây thì không thì chúng ta thiếu. Mà đặc biệt đó là ở trong Hebrew 11 câu 7 đó, nói đó là Noe xây thuyền để cứu nhà của mình. Thì ngày nay Chúa cũng muốn chúng ta ý thức điều đó. Chúa muốn chúng ta ý thức rằng Chúa muốn cứu cả gia đình của chúng ta. Vào thời Noe, không chỉ Noe vào thuyền, mà gia đình của Noe vào thuyền luôn. Anh em đọc Sáng Thế Ký chương 6 câu 17-18.
Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 17. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt của sanh khí ở dưới trời. Hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Amen.
Amen. Ở đây ông Chúa liệt kê ra luôn. Chúa không chỉ nói là Noe vào tàu mà nói vợ ngươi, các con trai và con dâu của chúng ta. Có một chỗ khác đó, nói rõ là chỉ có Noe là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, đẹp lòng Ngài. chứ phải gia đình Noe. Nhưng mà nhà Noe mà Chúa có thể cứu được cả gia đình của Noe. Chính xác là nhờ cách sống của Noe. Noe là một cái người sống công bình, chính trực, như là cách sống của ông đẹp lòng cả những người trong gia đình của ông. Nhờ cách sống của ông mà những người trong gia đình của ông nghe theo ông. Đối với người ngoài, Noe chắc là một cái người điên, nhưng mà trong gia đình ông, nhờ cách sống của ông, cách sống đạo đức và công bình của ông đã có thể làm cho những người khác tin theo, nghe theo. Thì qua đây Chúa cũng muốn nói chúng ta rằng là chúng ta cần phải có một cách sống như vậy, cách sống công bình như vậy. Và qua đó những người trong gia đình chúng ta biết đến Chúa và họ được cứu. Tại vì có thể cách sống của chúng ta mà những người không có đúng ý Chúa nên làm cho những người khác xung quanh họ không có đẹp lòng, họ không nghe theo, họ không thấy được Chúa. Qua đây Chúa muốn chúng ta thay đổi cách sống của mình. Không phải là qua chuyện tin và qua cái lời nói nữa, mà quan trọng là cách sống đối với người xung quanh chúng ta. Chúa, những điều này làm cho rất động chạm đến lòng của em. Chúa muốn chúng ta sống thực sự, sống ăn ở một cách khôn ngoan và biểu lộ Chúa ra cho những người xung quanh, để họ được, nhờ đó họ được mở lòng ra, họ mở lòng ra, họ được cứu. Chúa muốn chúng ta biết nghĩ tới những người trong gia đình của mình. Như hồi trước là anh ít khi cầu nguyện gia đình của mình, thường là cầu nguyện cho những người xung quanh, người ngoài, nhưng mà quên mất những người gia đình, hoặc là không có đức tin cho những người gia đình, thấy họ cứng lòng quá. Nhưng mà điều như vậy là trái ý của Chúa. Chúng ta thấy rõ là không chỉ Noe được cứu mà cả gia đình của Noe luôn. Chúa không chỉ muốn mỗi người chúng ta vào vương quốc 1000 năm hay được cất lên, mà Chúa muốn cả cứu cả gia đình của mình, muốn cả gia đình của mình đi vào con thuyền, có nghĩa là cả gia đình được cất lên để cả gia đình được vào vương quốc 1000 năm sắp đến, để thoát khỏi sự phán xét sắp đến của Chúa trong đại nạn. Rồi chúng ta phải, Chúa thay đổi mỗi chúng ta để chúng ta có thể sống đẹp lòng những người xung quanh theo ý của Đức Chúa Trời, và chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho gia đình. Nếu mà cứu những người khác xung quanh, nhưng mà nhưng ba mẹ của mình, anh em của mình, vợ con không có dẫn vào trong thuyền được, thì rất là tiếc. Chúng ta đọc về Rahab ở trong Giô-suê chương 2. Anh em đọc từ câu 11 tới câu 13.
Giô-suê chương 2 câu 11. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra. Chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa, vì Jehovah Đức Chúa Trời, các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Jehovah mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Amen.
Amen. Đây học ở Rahab. Rahab này là lúc đây chúng ta thấy Rahab là tin Chúa, tin Đức Chúa Trời. Ở trong câu 11, Rahab nói tương xưng luôn là Jehovah Đức Chúa Trời, các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao và ở dưới đất thấp này. Rahab không có chỉ yêu cầu là tôi đã cứu các ông rồi, thì các ông phải cứu mạng sống của tôi. Mà Rahab còn phải bắt cả hai người này thề rằng phải cứu cả nhà cha của Rahab. Liệt kê luôn là anh em, chị em, cha mẹ và cả gia đình của các anh em tôi. Những Rahab yêu cầu như vậy, phải cứu cả nhà cha của Rahab luôn. Rahab yêu cầu Chúa phải làm điều đó cho Rahab. Và Đức Chúa Trời đồng ý. Rồi anh em đọc Giô-suê 6 câu 22 tới 23.
Giô-suê chương 6 câu 22 tới câu 23. Bây giờ Giô-suê nói cùng hai người đã đi do tham tứ mà rằng: hãy vào trong nhà kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy hai người tài tế đã đi do tham sứ bèn vào biểu ra hát. Cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra, hai người đem hết thảy gia quyến nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel.
Đây câu 25.
Câu 25. Vậy Giô-suê bảo tồn sự sống của Rahab là kỳ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay vì nàng có dấu sứ giả mà Giô-suê đã do thăm Jericho.
Amen. Ở đây Chúa nhắc câu Rahab, Chúa liệt kê lại. Đây là cha mẹ anh em và mọi vật thi mọi vật thuộc về Rahab. Chú có 23 rồi, có 25 chú nhắc lại lần nữa. Là cả nhà cha của Rahab, mọi những điều thuộc về Rahab. Không phải Giô-suê làm, mà thiệt ra là Chúa làm. Không, Chúa chấp nhận cái sự lời yêu cầu của Rahab. Thì ngày nay chúng ta thì sao? Chúng ta có yêu cầu Chúa cứu gia đình của mình hay không? Không chỉ tin Chúa Giê-xu có để có sự sống vào đời, mà chúng ta phải có yêu cầu rằng Chúa cho gia đình của mình đi vào trong con thuyền hay không? Tham gia đóng thuyền và vào trong con thuyền. Nghĩa là cùng tham gia xây dựng hội thánh và được vào vương quốc 1000 năm của Chúa. Chúng ta có lòng với gia đình chúng ta như vậy hay không? Ở đây không có nói là gia đình những người trong gia đình Rahab là người tốt, có đức tin. Không có nói như vậy. Mà do Rahab yêu cầu Chúa. Thì chúng ta biết rằng người nhà chúng ta ngày nay nhiều người không có tin Chúa, đi theo đạo Phật hay là yêu thế gian, đi theo tôn giáo gì này nọ. Chúng ta thấy họ cứng lòng. Nhưng mà chúng ta có biết yêu cầu Chúa mỗi ngày xin Chúa cứu gia đình chúng ta hay không? Chúng ta có lòng cho gia đình chúng ta như là Noe và Rahab hay không? Tại vì trong Hebrew 11 câu 7 á, nhắc tới Noe, nhắc chuyện Noe đóng thuyền, và Chúa cũng nhắc luôn là đóng con thuyền để cứu gia đình của mình. Thế chúng ta có nghĩ tới chuyện cứu gia đình của mình hay không? Đây là điều Chúa muốn chúng ta ý thức. Chúng ta chỉ thấy là khó khăn quá, vậy nói chuyện với họ vài câu, chạy, họ không thèm nghe, chúng ta nản lòng. Nhưng mà chúng ta có yêu cầu Chúa làm điều đó chúng ta không? Yêu cầu Chúa mỗi ngày. Chúng ta có đức tin hay không? An đang học để cầu nguyện gia đình của An mỗi ngày, giống Rahab. Anh em đọc Luca 18, câu 1 tới câu 8.
Luca 18 câu bao nhiêu anh? Em chưa nghe rõ.
Tới 8 hả em? 1 tới 8.
Dạ.
Đây là 1 8.
Dạ, em đọc. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà hóa đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi và kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó có người tự nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, xong vì người đàn bà hóa này quấy rầy ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lại công bình cho những kẻ đã được chọn là kẻ đêm ngày cơ xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lại công bình cho họ. Song khi con người đến, há có thấy đức tin trên mặt đất chăng? Amen.
Amen. Chúa muốn chúng ta bắt chước người đàn bà này. Người đàn bà này có một cái kẻ thù. Đàn bà là bà quá, không có nương tựa, không có sức lực để chống lại cái thù này. Cũng không thể nào mà dựa được ai cả. Thì chỉ còn một cách là phải đi kiếm ông quan án này. Ông quan án này cũng không sợ Đức Chúa Trời, không có nể ai cả. Nhưng bà ta cứ tới quấy rầy ông này, cho tới ông này nhức đầu, để tuần lâu đó ông thì chịu không nổi phải xử cho bà này, dù ông ta không sợ Đức Chúa Trời. Cái câu chuyện này liên quan đến chúng ta. Ngày nay á, chúng ta biết gia đình chúng ta cứng lòng như vậy là có một kẻ thù đó là Satan. Satan giam giữ họ. Hắn quá mạnh nên chúng ta không làm gì, không giam gì được hắn cả. Chúng ta còn chỉ còn một khả năng, không biết ta đã nói với gia đình ta nhiều lần mà không làm gì được cả. Chúng ta phải lên ý thức có một cái quan tòa cao hơn. Đó là Chúa Giêsu. Tại quan tài này đương nhiên là công bình và kính sợ được Chúa Trời. Nên chúng ta phải tới Ngài nhiều lần. Nói với Chúa rằng có một cái kẻ Satan, kẻ thù chúng ta nhân giam giữ gia đình chúng ta một cách trái phép. Nên Chúa xử. Thì Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện gia đình chúng ta liên tục như vậy và có nhiều điều khác nữa. Tới khi nào cho Ngài, đến lúc nào đó Chúa chịu không nổi, Chúa phải xử với chúng ta. Như câu 7 nói rồi. Vả có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Chúng ta có ngày đêm cầu nguyện gia đình chúng ta hay không? Điều này anh chưa bao giờ làm cả, nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm. Nhưng câu 8 nói, ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng đến xét lẽ công bình cho họ. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cầu nguyện khổ đêm, ngày đêm như vậy á, Chúa có thể thay đổi chỉ trong thời gian chốc, thời gian ngắn thôi. Chúng ta cầu nguyện thời gian dài, nhưng mà Chúa chỉ làm cùng, khi Chúa làm chỉ cùng thời gian ngắn thôi là Chúa thay đổi hoàn toàn luôn, xét lẽ công bình cho họ. Xong khi con người đến, há sẽ chẳng thấy đức tin trên mặt đất sao? Đó cũng là một đức tin đó. Chúng ta có đức tin để cứu gia đình chúng ta hay không? Ở đức tin phải có hành động. Hay chúng ta thấy rằng chúng ta cầu nguyện một thời gian xong thấy không có gì hết, chúng ta nản lòng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, như câu 1 nói, cầu nguyện luôn, không hề mệt mỏi. Cầu nguyện ngày đêm. Cầu nguyện xin Chúa chói kẻ thù chúng ta là sẽ tăng lại và giải thoát gia đình của chúng ta. Dĩ nhiên cầu nguyện, không chỉ cầu nguyện vậy mà Chúa cũng muốn chúng ta thay đổi cách sống của mình. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng chắc chắn Chúa sẽ cứu gia đình của chúng ta hoàn toàn. Tại vì Chúa cũng tôn trọng cái sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái chuyện họ được cứu hay không có liên quan tới trách nhiệm của mình hay không. Dù nếu mà mình cầu nguyện cho người ta, cho gia đình mình quá ít, không có đức tin cho gia đình của mình, thì trách nhiệm nó thuộc về mình. Hay là mình sống như thế nào đó không có đẹp lòng, không theo đúng ý của Chúa, không có tình yêu thương với những người trong gia đình của mình, nên họ không vì như vậy, vì cái tấm gương xấu của mình mà họ không có được cứu. Đó là do lỗi của mình. Đây Chúa muốn chúng ta hãy làm hết sức mình, nghĩa là cầu nguyện gia đình mình hết sức của mình và cả thay đổi cái lối sống của mình thì là đẹp lòng của Chúa. Nếu chúng ta đã như vậy rồi mà họ không có được cứu, đó là do lỗi của họ. Nhưng mà thật ra Chúa cho thấy An còn rất là nhiều lỗi trong chuyện gia đình của An. Chúa muốn chúng ta có đức tin như vậy, giống như Rahab. Chúng ta chỉ đừng có dừng, chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi là thấy người ta cứng lòng quá, rồi chúng ta nản. Như vậy không được, chúng ta phải có đức tin cho những người gia đình chúng ta, phải cầu nguyện ngày đêm. Và thay đổi, rồi xin Chúa thay đổi cái lối sống của mình nữa. Để qua câu chuyện Noe với Rahab á, chúng ta thấy rõ rằng Chúa muốn cứu gia đình, cả gia đình luôn. Rồi trong sách Công Vụ cũng có nói một điều giống như vậy. Trong cái trong Công Vụ 16 á, Phaolô với Sila bị nhốt trong tù, thì cái người cai tù này nói ở trong câu 30, anh em đọc Công Vụ 16 câu 30 tới câu 31, thứ 33 luôn.
Công Vụ 16 câu 30 đoạn: đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền lời Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người để lao đem hai người ra được các thương tích cho. Rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép bắt tên.
Amen. Amen. Không, đây rất là rõ luôn. Hãy tin ở Chúa Giêsu thì cả ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rồi. Ngay trong đêm đó là cả nhà của cái người cai tù này được cứu. Thực ra ở đây cũng có ẩn chứa rằng cái người cai tù này là cái người có uy tín trong nhà. Cách sống cũng đẹp lòng người nhà, nên người ta cũng nghe. Cũng giống như Noe á, Noe là một cái người sống không chỉ cái tên Chúa mà một người sống công bằng trước mặt Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là ông cũng phải sống tốt với người nhà của ông, nên gia đình của ông cũng nghe ông. Thế còn chúng ta thì sao? Rồi có một cái công vụ 10 cũng có câu chuyện gần giống vậy về Corneli. Bằng cọt này anh em đọc công vụ 10 câu 1 câu 2.
Công vụ 10 câu 1 câu 2. Trong thành Cesare có một người tên là Corneli, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.
Amen. Rồi còn nay sai người tới gặp Führer. Rồi anh em đọc câu 24.
Câu 24. Bữa sau, đến thành Cesare, còn nay với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi.
Amen. Khi mà Führer và những môn đồ khác tới nhà còn nay, thì không chỉ còn nay ở nhà, mà còn có bà con, bạn bè của còn nay nữa. Còn nay nghĩ tới, có lòng tới bà con của mình, tới bạn bè của mình, muốn họ cũng được cứu luôn. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thiếu sót, nhất là thiếu sót chuyện này. Nghĩ tới những người xa lạ, cầu nguyện cho họ, nhưng mà không nghĩ tới bà con, bạn bè của mình. Như vậy không có đúng lời Chúa. Chúa là quân bằng, quân bình. Chúa muốn cứu những người khác, và Chúa cũng muốn cứu cả gia đình của mình nữa. Và vấn đề là chúng ta thiếu cái lòng tình yêu thương đối với những người nhà của mình, để cho họ được cứu, để cho họ được vào nước của Chúa, cho họ được cất lên. Chúng ta thiếu đức tin. Thì qua câu chuyện nơi Chúa muốn ta phải ý thức để cầu nguyện nhiều cho người nhà của mình, để cho họ cũng được cất lên luôn, để họ vào nước của Chúa. Anh em có thắc mắc gì không? Anh em có thắc mắc gì? Anh em muốn chia sẻ, anh em cứ chia sẻ. Rồi anh comment chia sẻ một cái điều cuối. Anh em đọc Khải Huyền câu 21, 21 câu 8.
Khải Huyền câu 21, đoạn 21 câu 18. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng lòng, tợ như thủy tinh trong vắt. Amen.
Với 21 câu 8, Khải Huyền 21 câu 8.
Dạ, 8 xin nhận.
Em đọc câu 8 đây.
Dạ. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.
Amen. Cái từ kẻ phù phép á, trong cái tiếng Hy Lạp, tiếng gốc của khách của Tân Ước á, thì nó là có nghĩa là từ phạm mang si, có nghĩa là nói đến ngành dược phẩm. Cái từ phạm mang si á, dịch sang từ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt nó cũng có nghĩa là những kẻ bỏ chất độc, nó cũng có một cái nghĩa trong đó. Những kẻ phù phép, những kẻ bỏ chất độc. Thì đây chú cho ông ta biết, chứ ông từng biết trước hết tất cả luôn. Ngày nay là các những ngành dược phẩm là những kẻ bạo chúa, là người khổng lồ, và chúng thống trị toàn bộ loài người, các chính phủ luôn, thống trị cả chính phủ. Những kẻ phạm an si này, bọn chúng dùng vaccine để truyền chất độc vào trong con người. Thì ngày nay khi chúng ta biết về những cái ánh sáng này, thái độ chúng ta thế nào, chúng ta nản lòng, phải không? Chúng ta nản lòng vì chúng ta thấy những người này rất là quyền lực, dữ dội quá, chúng ta chẳng là gì cả. Thực ra Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta chiến đấu chống lại những thế lực đó. Anh em đọc trong Ephesô 6 câu 10 tới câu 13.
Ephesô 6 câu 10 tới câu 13. Và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được vững địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh sạch chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này. Vậy các thần dữ ở miền trên trời vậy, vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khôn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Amen.
Amen. Ông Chúa không muốn chúng ta nản lòng, mà Chúa bảo chúng ta chiến đấu chống lại. Đó là mệnh lệnh của Chúa. Chúa nói chúng ta hãy được làm vững mạnh trong Chúa, trong sức mạnh của Chúa. Chúng ta hãy mặc lấy những cái khí giới của Chúa để chúng ta chiến đấu chống lại ma quỷ. Chúng ta không phải chiến đấu chống lại xác thịt. Chúa muốn cho chúng ta biết rõ rằng những cái gì xảy ra hiện nay á, nó không chỉ là xác thịt, mà thực ra đằng sau nó có những cái quyền lực, các thế lực, những kẻ thống trị của bóng tối và cả các tà linh. Khi Phaolô nói đến kẻ thù, Phaolô không chỉ nói tới Satan, mà Phaolô liệt kê dùng cho cả đây cả bốn từ luôn: các quyền lực, những kẻ thống trị bóng tối, các chủ quyền, các thế lực, vua chúa tôi thấy của bóng tối và các tà linh luôn. Chúng ta phải ý thức có rất nhiều thế lực như vậy, không chỉ Satan mà có tà linh, có các con quỷ và cả những kẻ mà được sinh ra bởi sự kết hợp giữa các tà linh và con người, Nephilim, rồi cả những người mà được kháng sử dụng nữa. Thì chúng ta phải chiến đấu chống lại bọn chúng. Thì bọn chúng không có phải quyền cao nhất, mà Chúa chúng ta mới có quyền cao nhất. Rồi em đọc cái câu cuối ở trong Ephesians 1, câu 19 tới câu 21, âm 2 luôn. Anh em đọc đấy.
Ephesians chương 1, câu 19. Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này và cũng trong đời hầu đến nữa. Amen.
Amen. Ở đây Phaolô cũng liệt kê thế lực của ma quỷ, mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra. Những người các quyền lực của Satan, các tà linh, quân quỷ, rồi những kẻ mà Satan sử dụng, rồi cả mọi chính quyền, những thì tất cả mọi cái tên tuổi hiện nay, cho dụ như là Klaus Schwab hay là Bill Gates hay là một cái George Soros hay một cái tên nào đó, tất cả đều thì phải khuất phục trước đứng trước Chúa của chúng ta. Bây giờ chúng làm bất kỳ quyền lực nào, một cái danh hiệu nào, không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai nữa, tất cả mọi cái tên, mọi danh hiệu đều phải khuất phục với trước Chúa. Thì chúng ta phải dùng đức tin để chúng ta chiến đấu chống lại cái thế lực này. Chứ không phải chúng ta, Chúa bày tỏ xong chúng ta nản lòng, chúng ta phải chiến đấu. Thì trong Ephesians 6 cho biết hội thánh là một chiến binh của Chúa. Hội thánh không chỉ là một cái cô dâu yếu đuối của Chúa, mà thật ra cô Sáu biết hội thánh là một chiến binh của Chúa để chống lại mọi cái thế lực. Và qua cái câu chuyện thời Noe, chúng ta thấy rõ thế lực của ma quỷ, thấy rõ những Nephilim, những cái bạo chúa hiện đại, những khổng lồ hiện đại, thấy những cái sản phẩm kết hợp giữa con người và thiên sứ đang thống trị đời này, thì chúng ta phải chiến đấu chống lại. Chúng ta hãy học của Noe, vừa chống lại những thế lực đó và vừa cứu gia đình của mình. Thì Noe qua cái việc Noe xây dựng đóng con thuyền lớn á, thì Noe định tội cho thế gian, tại vì Noe ngày càng làm con thuyền tiến độ tới đâu đó thì cái sự phán xét ngày càng đến. Mỗi cái miếng ván mà Noe đóng thuyền, mỗi cái miếng ván đó cho thấy sự phán xét ngày càng tới hơn nữa. Thì khi chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa theo đúng ý của Ngài, đúng kiến trúc của Chúa, bởi vật liệu cũng đến từ Chúa, thì mỗi những bước chúng ta xây như vậy thì cũng là định tội thế gian rồi. Thì Chúa hãy giúp chúng ta. Thôi, chào anh em ha, chia sẻ xong rồi.
Bye anh em.
Chào.